Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2010. Hôm nay chúng ta học đến đoạn cuối, tức là đoạn thứ 56. Mình đọc âm chữ Hán cho các vị nghe, là chúng ta chép bản dịch chữ Việt. Đại tượng bất du ư thố cảnh, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, mạc tương quảng kiến bán thương thương, vị liệu ngô kim vị quân quyết. Đại tượng có nghĩa là voi, voi lớn. Bất du ư, tức là không có đi ở cái con đường thố cảnh, tức là con đường thỏ đi. Loài voi thì nó không cần phải có đường mòn lối thẳng, ảnh ưng đi là ảnh dặm cả rừng cả núi ảnh đi. Câu trên là câu ví dụ, câu dưới nói là bậc đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, tức là đã là những bậc đại sĩ thấy được đạo rồi thì những cái tiểu tiết có khi nó không cần thiết lắm, không có câu chấp. Mạc tương quảng kiến bán thương thương, tức là đừng có đem cái ống tre mà nhìn trời xanh, có nghĩa là đừng có nhìn trời xanh qua cái ống tre. Mình nhìn bằng ống tre thì mình thấy trời tròn tròn có chút xíu thôi, giống như ngồi trong giếng mà nhìn trời vậy đó. Cái câu này nó gần nhau, cái nội hàm nó giống nhau. Vị liễu ngô kim vị quân quyết, tức là chưa có liễu ngộ thì tôi vì ông mà quyết đặt dùm cho, giải thích dùm cho, mở rộng dùm cho để chúng ta biết. Bản dịch Trúc Thiên cái đoạn cuối này là như thế này: voi lớn đâu thèm đi dấu thỏ, ngộ lớn xá gì chút tiếc nhỏ, đừng dòm trong ống biếm trời xanh, chưa tỏ vì anh ta mở rõ. Mình đọc lại: voi lớn đâu thèm đi dấu thỏ, ngộ lớn xá gì chút tiếc nhỏ, đừng dòm trong ống biếm trời xanh, chưa tỏ vì anh ta mở rõ. Đừng dòm trong ống biếm trời xanh, chưa tỏ vì anh ta mở rõ. Mình có một đại ý của bài này như thế này, đại ý đó là lời sách tấn của thiền sư Quyền Giác. Đây là lời cuối của ông, và chúng ta có ý đầu, mình giải thích từng phần. Ý đầu đó là cái phong cách của bậc đạt ngộ. Có hai loại phong cách, thứ nhất là phong cách đạt ngộ giả, thứ hai là phong cách đạt ngộ thiệt. Thiền sư giả hiểu là thiền sư thiệt. Thông thường có khi mình nói cái điều này nó tức cười, nhưng mà có thiệt thưa các vị. Trong quá khứ vào cái thời thiền tông thịnh thì cũng có những cái vị thiền sư bắt chước mà không có thiệt ngộ. Và đến đổi là Nhật Bản vào một cái thời thịnh của Phật giáo là người ta soạn ra một quyển sách giáo khoa dạy cho các vị thiền sinh, đối đáp với các vị thiền sư về những câu thiền ngữ. Tức là thay vì từ gan ruột của mình bật sáng những câu trả lời, thế thì người ta mới chọn ra những cái câu đối đáp cho các vị thiền sinh ứng cử. Và thông thường ngày xưa trên các thiền đường nó kéo dài qua đến nhiều năm, cho nên cái tình trạng tu của chư tăng nó càng ngày nó càng xuống cấp nghiêm trọng. Và đến đổi vị thầy cũng không có đủ con mắt sáng để nhìn coi ông nào tu được hay không, cho nên cứ căn cứ vào những cái quy cách, tức là những cái công thức cũ về những cái công án thiền sư, rồi hỏi rồi người ta trả lời. Nghe cái điều gì nó ngộ ngộ là lạ, chắc là siêu cách rồi đó, ngộ đạo. Và bắt chước nhau hét loạn hét cuồng, thời xưa cũng thế. Thời nay chúng ta cũng nghe các vị thiền sư lên vỗ thủ xích rầm rầm trên bàn, rồi cũng hát sùm lại nhau vân vân. Có khi đó thiền sư giả, nói mất lòng nhau, nhưng mà có khi là nó vậy. Và cách đây lâu rồi tôi nghe thầy Minh Thông nói một câu rất là chí lý. Thầy nói đâu phải là mọi việc đều phải cần hát. Có những vấn đề người ta nói được chứ tại sao không nói phải hát. Kỳ thực thì người ta có quyền lý giải mọi công án thiền, chứ không có nghĩa là mọi công án thiền lý giải bằng ngôn ngữ rồi nó đi vào và tri thức giải thích. Không phải. Thế Tôn ngày xưa còn dùng ngôn ngữ để hiển lộ chánh pháp. Và ngay hành tinh này, thế giới ta bà này là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn mà. Cõi nước này, giáo pháp của Đức Thế Tôn dùng ngôn ngữ âm thanh để truyền đạt, dùng ngôn ngữ âm thanh để khai ngộ, dùng ngôn ngữ âm thanh để dẫn người ta đi vào cửa đạo. Chứ không phải mọi việc mình hát rồi thiền sư, cũng không phải mình lên mình giọng tích trượng là mình nạt trong mặt người ta, hay là dùng những lời rất là thô để khai ngộ, không cần lắm. Cho nên có dạng thứ nhất thuộc về loại giả hiệu thiền sư, dạng này thì rất là nhiều trong cuộc đời này. Và dường như cái mác bán nhiều tiền nhất bây giờ ai cũng thích, đó là thiền giả thiền. Miễn nói thiền là người ta nghe chừng như là nó rất là siêu, nó rất là tuyệt vời, chứng tỏ là người đó có cái phong cách gì kỳ đặc, cho nên mới dám làm những điều trái thường. Cho nên mình học Phật chưa tu giỏi, mình hãy có con mắt trạch pháp trước. Đó là cái trường hợp giả hiệu nó có nhiều chuyện xảy ra. Và nếu các vị đọc trong góc nhà gác đá thì có câu chuyện tức cười đó. Có chú tiểu kia đi chợ, đi phố gì đó, ra đường gặp ông tiểu nọ từ thiền viện nọ đi ra, hỏi chứ ông đi đâu. Chú tiểu nói ta đi theo chân ta bước. Anh nhỏ bí không biết phải trả lời làm sao để đáp ứng được câu hỏi của cái chú điệu bên thiền viện bên kia về mắt với thầy. Thầy dạy nói nếu ngày mai mi gặp nó hỏi đi đâu theo chân nó bước thì mi nói nếu không có chân thì đi ngã nào. Làm sao gặp hỏi chứ ông đi đâu, chú tiểu linh ninh là nó sẽ trả lời cái câu là ta đi theo chân ta bước. Thế nhưng hôm nay thì thằng nhỏ nó trả lời khác, nó nói ta đi chợ mua rau. Thua rồi. Cái công thức cũ đâu có xài được. Và tất nhiên là trong đó có nhiều chuyện vui, nhưng mà cái chuyện mình kể lên đây thưa các vị để chứng minh là mọi thứ đều có khả năng dùng ngôn ngữ giải thích. Và hành tinh chúng ta là cái nơi Đức Thế Tôn ứng nơi cõi ta bà này còn vận dụng âm thanh ngôn ngữ để làm đạo mà. Đâu cứ gì phải cứ hét rầm rầm hay là đánh người ta một phát tai mới khai ngộ được đâu. Anh có quyền dùng ngôn ngữ lý giải kinh văn của Đức Thế Tôn dạy, dùng ngôn ngữ mở đường để nhân người ta thể ngộ đường đạo. Cho nên trường hợp đầu tiên ta loại trừ cái thành phần giả hiệu thiền sư, do vì cái mác thiền sư bây giờ nó rất là ăn khách, cho nên người ta giảng thiền giảng đạo nhưng mà chưa chắc đã là một thiền sư. Điều đó mình nên ghi nhận và có một ý thức về vấn đề này. Điều thứ hai, phong cách đặc ngộ thưa các vị, không có nghĩa là những người đặc ngộ đều đi ngoài khuôn sáo của già lam nha. Mình đừng tưởng là để tóc cho dài, râu lởm chởm, phong cách kỳ lạ, ăn mặc lôi thôi, 3 tháng không buồn tắm là thiền sư. Thưa có khi cũng trật nữa. Cái đó là lập dị để tạo phong cách riêng để ăn khách cho vui thôi, chứ không phải phong cách thiền sư. Cho nên thưa các vị, mình đừng có lầm lẫn. Mình đừng thấy người ta có cái điều gì lị thường, mình nghĩ rằng con người đó là tu ghê gớm, thưa không. Theo mình, phong cách đặc biệt của thiền sư đó là một vị thầy đoan trang ở già lam tự viện, tu hành rất là tươm tất. Ông có thể lần tràn chuỗi niệm Phật, ông có thể lại Phật, ông có thể giảng kinh, ông có thể khuyến khích Phật tử làm mọi thiện sự, sống hài hòa giữa nhân thế này, không kỳ thị bất cứ một pháp môn nào, một truyền thống tu nào. Đi vào đời làm mọi việc như trần thế, thế nhưng mà lợi danh không dính họ, vui buồn không dính họ, mọi thứ giữa trần gian này không làm mờ được tâm thức của họ. Họ ngang nhiên sống giữa cuộc đời, thấy gì cần làm họ làm, thấy gì không cần làm thì dù cho năn nỉ gãy lưỡi họ cũng không làm, là không làm. Phong cách đặc biệt nhất của thiền sư đạt ngộ đó là sống hài hòa giữa thế trần, không có chống trái, không có biểu lộ cái gì kiêu kỳ, không cần lập môn hộ riêng, sống bình thường, trên thì kính trọng thầy, dưới thương mến đệ tử, trái tâm từ làm đạo, làm cho chánh pháp hưng trụ giữa cuộc đời này. Đó là phong cách bậc đạt ngộ. Còn những cái phong cách mà chúng ta thấy kỳ lạ, như là không buồn cạo tóc mà lấy tay nhổ từng sợi thôi, quá khứ đã có, người ta làm như thế để cho thu hút tâm thức Phật tử tín đồ thôi. Rồi người ta buồn buồn, người ta đốt ngón tay chơi, đốt hai ngón tay chơi, mà mỗi lần đốt ngón tay thế thì Phật tử người ta theo rần rần thôi. Mình tưởng phong cách đó là phong cách đặc biệt, nhưng mà không phải, nói mất lòng nhau. Nhưng mà kỳ thực Phật tử chúng ta có cái lạ là thấy cái gì mà đặc biệt, phi thường, ghê gớm à, thì chúng ta hè nhau cứ suy tôn thần thánh vị kia. Cho nên theo cái nhìn của mình, phong cách đạt ngộ đó là những cái bậc thầy sống bình dị, cũng ăn cơm bình thường, chứ không phải là ăn qua cỏ rồi sống không thèm ăn cơm. Không có. Phong cách của bậc thầy thật sự đó là sống giữa lòng nhân thế bình thường, sinh hoạt bình thường, cũng không phải là cả đời không tật bệnh gì hết. Ông cũng đi bác sĩ đều đều, rồi già ông cũng đau lưng, vân vân, mọi thứ bình thường như con người bình thường. Chúng ta nên lưu ý điều này. Bằng không thì thứ nhất là mình bị những cái kẻ lừa bịp nó dụ dẫn. Và tôi nghe đâu là ai chỉ cần đốt vài ba ngón tay thì có thể gạt tiền Phật tử dễ như chơi. Chừng như chuyện này có à. Và ai có khả năng làm cái gì kỳ lạ thì chúng ta đều tin roi rói hết. Cho nên các vị hãy cẩn trọng điều này. Đó là chúng ta hãy có cái nhìn rất là chánh kiến về Phật pháp. Và thậm chí thưa các vị, Đức Thế Tôn ngài tại tiền, Đề Bà Đạt Đa đề xuất ra là không ở trong Già Lam, chỉ ở Gò Mã và gốc cây thôi. Và đề xuất ra những cái hạnh tu rất là đầu đà, tức là khổ hạnh hơn Đức Thế Tôn ngày xưa, vân vân. Thế Tôn không chấp nhận. Và thậm chí Thế Tôn Niết Bàn vẫn là một ông già đau lưng, vẫn bị kiết lỵ, nhập Niết Bàn như một sinh tăng bình thường. Cho nên các vị loại trừ đi cái ý tưởng đầu tiên, đó là những phong cách kỳ dị, đặc biệt, vân vân. Rồi mình dẫn thêm lịch sử nữa. Ví dụ như Đặng Ẩn Phong, bình thường dở ra rất là nhiều cái trò kỳ lạ. Thậm chí cho tới lúc chết ông cũng thể hiện cái tính khí đặc biệt, kỳ lạ, khác thường. Là thay vì người ta chết, người ta bệnh, người ta nằm dài, người ta chết, ông trồng chú ngựa cũng chết. Trồng chú ngựa chết mà rồi lại hiện ra một chút thần thông để lè thiên hạ nữa, là áo quần nó vẫn xuôi theo thân chứ nó không có tuột xuống. Và rất là kỳ lạ như vậy để cho thiên hạ sợ chơi. Thế nhưng mà cũng giác ngộ được khi bị cô em gái là một sư cô tới quở. Anh bình thường đã làm nhiều trò ma mị lừa gạt thiên hạ, tới lúc chết rồi tật cũng không chừa. Nghe quở một câu thấm đòn hơi đau, cho nên ngã cái đuổi xuống bình thường như con người bình thường. Thế đó thưa các vị. Cho nên ý đầu tiên chia sẻ với các vị là phong cách của bậc đạt ngộ không phải là kỳ dị, lè biệt, làm mờ mắt chúng ta về những cái thần thông siêu dị gì cả. Đời sống không có gì khác thường cả. Không có ngồi trên mặt nước nổi phình để từ bên này sông qua bên kia bờ sông gì cả. Ở Việt Nam ngày xưa, tôi kể chuyện Đông Tây nghe cho vui. Các vị hình dung là sông Tiền Giang nó lớn chứ đâu phải là nhỏ. Có một ông đạo, thực ra thì miền quê thì gọi là ông đạo, nhưng mà ông thầy tu khất sĩ thôi. Các vị thử hình dung là ông ngồi bên bờ sông bên đây của Tiền Giang, ông thả bập bệnh ngồi nổi phình, nó phải nằm đó nghe, ngồi xếp tiết già bên bờ sông này. Tôi bồng bềnh qua tấp bên bờ sông bên kia. Và phía trên của quê ngoại tôi một chút chứ không có xa xác gì cả. Và một thời rất là nổi, sau đó thì thầy về cái con đường nào đó từ Châu Đốc đi lên núi Sam, núi Sập thì tôi không nhớ, mà thầy Giác Thanh thì có đi. Thầy nghe rất là nổi cho nên thầy đi vô thầy thăm thử cái ông thầy ra làm sao. Thì quá ra là ông cười cười, ông nói cái trò chơi này nó đâu có gan gì thầy, tập riết rồi ngồi nổi được chứ có gì đâu, đâu có phải là thần thông kỳ dị gì đâu. Và nếu thầy muốn thì tôi dạy cho thầy, thì từ từ thì ngồi nổi phình lên mặt nước thì trôi bập bềnh qua bên kia để kiếm tiền chơi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì sau đó vài năm gì thầy đó ra đời, có vợ con bình thường thôi, và sống cuộc đời của một người cư sĩ, vẫn phiền lụy, vẫn trần tục như ai chứ đâu có phải ngồi trên biển, ngồi trên mặt nước rồi có cái gì đặc biệt đâu. Cho nên thần thông của Đức Thế Tôn định nghĩa đúng đó là thần thông. Ở trong ngũ dục này mà không nhiễm ngũ dục là thần thông. Phiền não sinh khởi trong tự thân như lửa đang cháy mà người đó không bị phiền não vùi dập, đó là thần thông. Và thần thông đặc biệt đó là không bị nghiệp thức của ba cõi buộc ràng, siêu nhiên vượt khỏi tam giới, đó là loại thần thông siêu diệt nhất. Chứ không phải là những thứ thần thông như đi trên thang hồng, ngồi trên lửa đỏ, nổi phình lên mặt nước, hoặc là 2-3 tháng không buồn ăn, hoặc là không buồn cạo tóc, lấy tay nhổ từng sợi, không có chuyện đó. Đó là đôi điều để các vị biết là phong cách thiền sư thiệt. Và có khi chúng ta lầm, chúng ta tưởng là hét cái đùng cái là thiền sư, có như không phải. Hét thì ai chẳng hét được. Rồi đập bàn là thiền sư, đập bàn thì ai chẳng đập được. Cái khác nhau ở chỗ là bên trong của anh có cái nội hàm thực chất trong này hay không thôi, chứ không phải những cái thứ biểu hiện bên ngoài. Cho nên chúng ta đừng có lầm lẫn, đừng có bị lừa bịp những cái chuyện này. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình đi vô cái đời sống của Ngài Quyền Giác. Thưa các vị, là Ngài Quyền Giác, Ngài nói cái đoạn kết của bài Chứng Đầu Ca, nó cũng thể hiện ít nhiều về đời sống của Ngài. Rõ ràng là Ngài là bậc đạt ngộ, cho nên những cái tiểu tiết Ngài không cần. Cái gì là tiểu tiết không cần? Các vị nhớ đoạn đầu Ngài gặp Lục Tổ Huệ Năng, Ngài làm chi? Đâu có cung kính đảnh lễ gì đâu. Đi vòng quanh ngang nhiên vọng gậy, trợn mắt ngó, chứ đâu có hề làm lễ một cách nghiêm túc như những thiền sinh thời đó, hoặc là những thầy thời đó lễ mạo đối với vị quá chủ đâu. Vọng tức trượng đứng ngó, tổ hỏi một câu là: thàm làm sa môn phải đủ tam thiên oai nghi bát muôn tế hạnh, 3000 oai nghi, 80000 tế hạnh. Đại đức là người phương nào mà đến đây chống gậy vô lễ vậy? Ngài Quyền Giác nói là: sinh tử đại sự vô thường tấn tốc. Nói rất là ngắn. Tổ hiểu một điều đó là cái con người này vì việc lớn tử sinh đến đây, cho nên những cái tiểu tiết không cần, muốn Ngài trực tiếp khai ngộ thôi. Để thấy cái gì? Không sinh tử, không vô thường thôi. Có phải không? Thế thì thưa các vị, cái điều rõ ràng là cái bậc đại ngộ có ngầm ý chỉ cái phong cách của Ngài khi gặp tổ đầu tiên. Nhìn bên ngoài, theo cái đánh giá chúng ta thì rất là vô lễ, thiếu tôn kính các bậc đạo sư. Thế nhưng mà rồi ai biết được rằng khi tổ khai thị xong thì Ngài phủ phục đảnh lễ, là tổ biểu ở lại đây. Sao về sớm vậy hay ở lại đây? Nghe lời ở lại một đêm, cho nên gọi là nhất túc giác. Thế thì trong phong cách này cái gì có mặt trong đây? Thưa các vị, người xưa cái nhiệt tình thành tựu đạo nghiệp nó lớn vô cùng, cho nên có khả năng là đối với những tiểu tiết không cần giữ lễ. Thế nhưng mà không phải là vô lễ hoàn toàn. Chứng tỏ là các vị thiền sư khi thể ngộ xong rồi thì các ngài hết mực cung kính thầy, tự hào mình là người kế thừa sự nghiệp của thầy, là người truyền tâm tông của vị thầy kia. Dù rằng cách mấy sơn xuyên, tức là cách mấy sông mấy núi đi nữa, thế nhưng mà ngộ đạo rồi thì có khi cả một đời cung kính vị thầy chứ không bao giờ quên ơn cả. Giống như ngày xưa, mỗi lần, không biết trong A Hàm ghi cái câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất hay là ai đó, cứ một đêm hướng về cái vùng đó đảnh lễ thôi. Và người ta nói rằng ổng tu nhưng mà còn tập khí ngoại đạo, còn đảnh lễ thần linh. Đức Thế Tôn kêu vô hỏi, thì Ngài nói là: bạch Đức Thế Tôn, trước khi gặp Đức Thế Tôn làm đệ tử của Ngài, con nhờ cái vị tỳ kheo đó khai ngộ cho con. Cái niềm tri ân của con rất là lớn, cho nên mỗi đêm con đều hướng về vị thầy đã khai ngộ cho con, tạo cái duyên lành cho con khởi phát Bồ Đề Tâm, con đảnh lễ thôi. Thế thì thưa các vị, truyền thống đạo Phật từ quá khứ cho tới hôm nay, thậm chí các bậc thiền sư đạt ngộ lớn đều hết mực tri ân thầy, chứ không có nghĩa là hành xử như thế rồi phong ân. Không có như vậy. Dù rằng nơi đây thì Ngài Quyền Giác Ngài có câu là: đại tượng bất du ư tiểu tiết. Nhưng mà ta hãy nhìn các vị thiền sư trong quá khứ, chưa có vị nào phong ân đối với thầy khai ngộ của mình cả. Ý thứ hai, đó là cái sự hiếu thuận trong dòng trải đạo Phật. mình muốn nói thêm mấy điều nữa, nó cũng liên hệ đến cái phong cách bậc đạt ngộ. Ví dụ như ngài Chân Tịnh Pháp Văn, đệ tử của Hoàng Long Huệ Tam. Và thưa các vị, là trong thiền sử có nhiều đoạn mà rất là cảm động. Ngài Chân Tịnh ngộ đạo từ ngài Hoàng Long Huệ Nam, sau đó về trụ sơn, tức là về núi mở đạo tràng. Và ta thử hình dung là mỗi một lần gạo mới, tức là đầu mùa thu hoạch lúa xong rồi, thì cái việc đầu tiên đó là nấu nồi cơm bằng gạo mới đem cúng dường thầy, sau đó mới cúng dường đại chúng. Trong vườn có cái loại trái cây nào đầu mùa thì hái lên cúng dường thầy rồi đãi đại chúng. Ngày giỗ ngày chạp của thầy hết lòng cung kính thiết trai cúng dường đại chúng, cúng dường thầy. Và thậm chí là lâu lâu một tháng nửa tháng gì đó rồi kêu thì giả mi hãy mang lão sư xuống đây cho ta. Thì giả gỡ chân dung của Hoàng Long Huệ Nam xuống để trước bàn của ông ngồi. Ông trầm tư, ông buồn ngùi. Rồi ông nói là nếu không nhờ vị thầy già này, ta không có được như ngày hôm nay. Và cả một đời ông như thế đó. Đó là Chân Tịnh Pháp Văn đối với thầy là Hoàng Long Huệ Nam. Rồi một chuyện nữa, ngài Bạch Dân Thủ Đoan, thầy của Ngũ Tổ Diễn, ngài ngộ đạo rất là sớm và ngài ra đi, tức là ngài mất vào năm 50 tuổi, 49 tuổi vậy đó thôi, rất là trẻ. Và Bạch Dân Thủ Đoan là người đồng thời là với ngài Chân Tịnh Khắc Văn. Khi Chân Tịnh Khắc Văn tới thăm Bạch Dân thì ngài về ngài chắc lưỡi, ngài nói trong chúng, ngài nói là ngộ đạo rất là thâm sâu, anh qua phát tiết tội nghiệp cho đời sống của ngài Bạch Phân Thủ Đoan là không có thể kéo dài tuổi thọ để cho già lam nhờ. Con người phát tiết hết tinh hoa như thế thì thọ không quá 50. Và lời quyền ký rất là đúng thưa các vị. Ngài Bạch Vân Thủ Đoan á, kế thừa truyền thống pháp thái của Dương Kỳ và một thời lẫy lừng trong Già Lam Tự Viện, đào tạo học chúng, người nào cũng trở thành bậc tài tuấn cả. Thế nhưng mà không phải là mọi việc đều sáng suốt và thông minh. Thiền sư giỏi thì có giỏi, nhưng mà đôi khi cũng có những cái lầm lẫn chứ không phải là không đâu các vị. Chứng tỏ một điều là ngài Pháp Diễn là một thiền giả hành cước rất là nhiều nơi, tới ghé lại đạo tràng của ngài Bạch Phân Thủ Đoan. Và thấy Pháp Diễn là người có năng lực, cho nên Thủ Đoan sai quản lý một trang sở trà ở chân núi á. Các vị biết ngày xưa Già Lam thì nó có rất nhiều nông trại, nông trại trà, nông trại làm ruộng. Và khi Pháp Diễn về quản lý cái nông trại đó thì trong nông trại rất là nhiều cư sĩ Phật tử đến làm công quả. Và ông thấy rất là thương những người cư sĩ Phật tử, cho nên có dịp thì ông mua chút thức ăn về cho những người nhân viên làm đó, và vợ con của họ cũng nghèo đói. Thế rồi cái chuyện đó nó tới tai của ngài Bạch Phân Thủ Đoan, những người Phật tử người ta tới thị phi với ông, nói là Pháp Diễn bỏ tiền ra nuôi mấy cô con gái đàn bà vợ của các vị công nhân làm trà kia. Và ngài nghe rất là nhiều tiếng như thế, cho nên một hôm có những thầy từ trên tu viện xuống thăm trang sở trà. Ngài lại làm thêm nữa bằng cách là ngài mua rượu mua thịt về, rồi ngài nắm tay kéo chân gì những người vợ con của các vị công nhân làm trong sở trà, cái người ta mét với ngài Bạch Phân Thủ Đoan. Ngài Thủ Đoan rất là giận, ngài kêu về. Pháp Diễn nó đang mùa màng thu hoạch, con thể về được lúc này cuối năm con về. Và nói thì nói như thế nhưng mà cũng phải về, lệnh của thầy gọi về. Bạch Dân nói ta nghe nói rằng mi đem tiền của Già Lam nuôi người, mua rượu thịt cho người, có hay không? Pháp Diễn dạ dạ, không cãi chối, không thanh minh gì cả. Ngài Bạch Vân Thủ Đoan ngài nổi giận, ngài sáng cho mấy tát tai xiển niệm. Ngài Pháp Diễn ngài đảnh lễ mấy lại lùi xuống. Và tới cuối năm đó, ông mang tất cả những cái tiền bạc sổ sách ông đã chi dụng và thu hoạch trong cái trang sở trà kia đem về trình với Bạch Vân Thủ Đoan. Nói giờ bạch thầy, đây là cái số tiền lợi nhuận con đã làm ra cho Già Lam. Con đã khấu trừ toàn bộ cái số tiền con đã mua thịt mua cá và số tiền cho gái ăn, còn số tiền còn lại gần này đây. Thế thì thưa các vị, người xưa không phải là những vị thiền sư lỗi lạc mà không có những cái vụng về và lầm lẫn. Chúng ta đừng nghĩ là ngộ đạo rồi, những cái xử sự họ không có những cái tì vết và sai lầm. Đó là ý thứ nhất mình gợi. Ý thứ hai, thưa các vị, là đành rằng trong cái lời nói của Ngài Ngũ Tổ Diễn có cái chút gì hơi buồn giận Thầy, thế nhưng mà cuối đời Ngài, Ngài vẫn tuyên bố là pháp đạo do ta truyền đạt, công năng thành tựu được phẩm chất tu hành của ta do vị Thầy Bạch Vân Thủ Đoan kia. Chứ không hề thù giận, không hề quán ghét, không hề quay lưng, không hề mạ lị gì Thầy cả. Đành rằng trong ngữ lục thiền người ta ghi một câu như thế, chứng tỏ lòng ông cũng có cái điều bức xúc, bất đồng thuận với Thầy. Thế nhưng mà một niềm kính trọng mà, dù Thầy có làm gì thì làm, nhưng mà chưa hề phản bội lại với Thầy. Cái tình của Già Lam nó lớn như vậy đó. Và các vị Thầy trong quá khứ, thưa các vị, nuôi đệ tử cũng bằng cả tấm lòng. Và mình hỏi với nhau là tại sao mấy ông Thầy cũng thương đệ tử dữ vậy? Nhìn bằng con mắt thường thì ổng có ai khác để thương đâu, có đệ tử thôi. Ông đâu có vợ có con gì đâu, cho nên một lòng nuôi dạy đệ tử và gửi gắm tất cả tâm hồn của mình vào đệ tử. Điều thứ hai, thưa các vị, là những bậc Thầy, kỳ thực cho dù đó là những vị Thầy không phải là những vị Thầy đang ngộ hay giỏi giang, thế nhưng mà họ đều có duyên phận với Già Lam, với đạo Phật, cho nên họ một niềm tri ân Đức Thế Tôn, họ mong muốn có người kế thừa cả. Dù không phải bậc đạt ngộ, thế nhưng mà đặc biệt họ nếm được cơm của giáo pháp Đức Phật rồi, họ đều có một cái niềm tri ân sâu xa đối với đạo Phật, cho nên họ quyết lòng nuôi người kế thừa để làm cho chánh pháp có mặt lại nhân gian thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều mình nói đây đó là để trở lại một việc thôi, đó là người nếm hương vị Phật pháp rồi cái niềm tri ân đối với đạo Phật rất lớn là như vậy. Dù họ có mang danh nghĩa là gì, họ có cởi pháp y khoác chiến bào bao nhiêu năm, thế nhưng mà cái lòng của họ đối với đạo nó vẫn đậm đà, nó vẫn chừa một góc nào đó của tâm hồn để tri ân đạo Phật, tri ân Đức Thế Tôn, tri ân Thầy. Đó là đôi nét mình dẫn ra để các vị thấy là cái lòng hiếu thuận này nó là cái gì dường như có mặt trong tâm thức của người Việt. Và nếu được bước vô chùa nếm hương vị của chánh pháp, thế thì cái niềm tri ân của chúng ta đối với các bậc Thầy, đối với Đức Phật, nó đậm đà không thể quên như vậy. Dù anh có làm mọi cách làm cho tâm thức anh nó nhạt nhò, nó pha đi rất là nhiều tạp chất, thế nhưng mà có một phần nào đó nơi tâm thức người ta không bỏ quên nó được. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, mình đi vô cái phần không câu nệ tiểu tiết của những vị thiền tăng. Có một lần ông cụ Trúc Lâm, cái kỳ đại hội Phật giáo đầu tiên tổ chức ở Hà Nội, ông về ông nói chuyện lại. Tôi vô thăm, tôi hỏi bạch thầy, thầy ra đó tham dự cái kỳ đại hội Phật giáo lần đó, dĩ nhiên người ta mời ông là do vì ông có uy tín, chứ còn cũng không có được cái chức vụ chi, người không có chút công gì với núi sông cả, cho nên cũng không có được ai đề bạt để làm cái chi, có cái tên cho nó vui thôi. Và cái người đầu tiên ông cụ ra thăm và đảnh lễ đó là Hòa Thượng Đức Nhuận, là cụ Tăng Thống lúc đó ở chùa Quán Sứ. Rồi tôi hỏi chứ bạch thầy, thầy thấy thế nào? Ông nói mấy mươi năm xã hội chủ nghĩa, nhưng mà ở ngoài đó không hẳn là người ta không có cái phong cách của những vị thầy đâu nghe chú. Hòa Thượng Đức Nhuận đó, chú có biết không, tới chừng lên trên bàn hội nghị người ta suy tôn ổng là Hòa Thượng Pháp Chủ từ xưa tới giờ, và ổng là người phát biểu thứ nhất là để đúc kết cái hội nghị Phật giáo lần đầu. Ta viết sẵn văn bản để trước mặt cho ổng đọc, ổng để yên không nói gì cả. Thế nhưng mà tới chừng đưa máy nói lại cho ổng, đưa cái mic lại cho ổng, thì ổng đẩy cái hồ sơ người ta viết sẵn qua một bên, ổng nói à, cũng ngon. Rồi tôi hỏi chứ, dạ bạch thầy, thế thì ông già đó ông nói cái chi vậy? Ông cụ Trúc Lâm đó, ông nói chuyện vài ba việc thôi mà ảnh hưởng rất là mạnh. Và lúc đó thì người ta đâu có quyền bụng miệng ông được, cũng không có giật cái micro của ông được đâu. Cho nên ông nói là ông mong rằng thế hệ tương lai Phật giáo phải có người kế thừa, phải cho tăng chúng trẻ các chú điệu vô chùa xuất gia để tre tàn măng mọc. Điều thứ hai, tôi mong muốn rằng các thầy phải tổ chức được những cái cơ sở trường lớp học Phật từ cấp tiểu học cho tới cấp đại học, cả ba miền. Đó là những điều tôi mong muốn. Rồi chấm dứt. Nói ngắn thôi, những điều yêu cầu cần thiết. Và thưa các vị, trước lúc đó thì không hề có một ai tạm trú được trong chùa đâu, đừng hòng có người xuất gia mắc công. Không ai có quyền tạm trú cả. Rồi sau đó mới bắt đầu cái cơ chế cho tạm trú trong chùa mở ra, người ta không có, người ta không có truy lùng đuổi những người tu về. Và rồi dần dần các tỉnh lập những cái trường sơ cấp Phật học, trung cấp Phật học, rồi lần lần mới có cái trường cao cấp Phật học, dần dần nó hình thành. Đó là điều đặc biệt đầu tiên, cái con người bất khuất trước quy vũ đó. Và ông cụ Trúc Lâm về ông nói đáng nể phục, đủ đạo hạnh, mấy mươi năm xã hội chủ nghĩa nhưng mà không vùi dập được người ta đó chú. Chú có biết không, bình thường thấy vậy nhưng mà không bao giờ sợ. Bây giờ mình nói các bậc tông sư của già Lam, các ngài điều thứ nhất là bất câu tiểu tiết. Sở dĩ có những đời sống nó rất là kỳ lạ, nó vượt ngoài cái khuôn phép của già Lam. Nó có hai cái điều chúng ta nhìn về vấn đề này. Điều thứ nhất là ông muốn xác lập môn hộ, tức là muốn xác lập cái tính cách của mình. Ví dụ thế này, ví dụ khi Thiền Tông đã thịnh sau lục tổ tới năm ba đời, tới đời của ngài Bách Trượng Hoài Hải á, ngài muốn phân định được thiền và tịnh cho nó rõ ràng, già Lam nào của truyền thống, già Lam nào của Thiền Tông, cái quy chế nó phải khác rõ ràng để cho truyền thống sinh hoạt thiền nó không có trộn lẫn với các cái truyền thống sinh hoạt khác. Thế cho nên ông viết Bách Trượng Thanh Quy 100 quyển như thế, hình thành cái quy chế của già Lam tự viện từ cái pháp quy bình thường như là thăng tòa, thuyết pháp, đánh khánh, dỗ tổ, thờ phụng, cử người đi làm trụ trì, vân vân, rất là chi tiết. Mình thử hình dung là 100 quyển Bách Trượng Thanh Quy nó hình thành toàn bộ cái pháp quy của già Lam tự viện sinh hoạt cho một dòng giải của thiền. Điều thứ hai, cái con người đó cũng rất là thông minh nên xác lập thêm nhiều cái quy chế mà mãi bây giờ nó vẫn còn. Cái quy chế thứ hai đó là đời sống của già Lam tự viện phải lao động thôi, phải lấy nông vụ làm đời sống chính thôi, chứ không có cái chuyện đi xin, đi quyên, đi góp gì nhiều cả. Vỡ ruộng, vỡ đất, trồng trà, trồng lúa, in ngói, in gạch để xây dựng, thậm chí tạc tượng Phật, đắp tượng Phật để thờ, chứ không có đổ tiền những cái công trình xây dựng và không có nương nhờ vào nhà giàu hay là Phật tử gì cả. Lấy nông vụ làm chính, và cái chủ trương là một ngày không làm thì một ngày không ăn. Tức là từ cái sinh hoạt lệ thuộc về đời sống kinh tế trở thành một đời sống là tự chủ, tự mình làm, tự mình ăn. Cái pháp quy thứ hai ông sinh ra. Pháp quy thứ ba là ra lệnh cho các già Lam tự viện không có phải là ai cũng xây tháp cả. Tại vì cái tình trạng mỗi một ông thầy có tiền đều xây cái tháp, thế thì đất già Lam đâu còn. 10 ông trụ trì đi ngang qua, 10 cái tháp đồ sộ hùng vĩ, thế thì vừa hao tiền, hao công, hao sức của thập phương Phật tử tín đồ, vừa chón đất của già Lam, tương lai không thể xây dựng gì được thêm cả khi mức độ chưa tăng phát triển. Cho nên ông ra lệnh là người nào mà tịch rồi nhục thân còn nguyên vẹn, 3 tháng không hôi hám, có lời di chúc hẳn hoi, thì được phép tôn trí nhục thân nó thờ và có quyền xây tháp riêng. Bằng không thì đốt sập cho ta, đựng trong ngũ tro nhỏ nhỏ để trong tháp phổ đồng thôi. Đó là điều thứ nhất, là cái xác lập cái tính cách. Cho nên các ngài có những cái phong cách rất là riêng để hình thành một dòng chảy, một trường phái tu. Cái thứ hai là do cái năng lực tự ngộ cho nên nó hình thành cái tính cách xử sự trong cuộc đời nữa. Trường hợp như Lục Tổ và các vị thiền sư khác, căn cơ rất là bén nhạy, nghe một lần thôi là thể ngộ liền, và không có tốn công phu tọa thiền 5 năm, 3 năm gì cả. Tự nhiên tâm nó sạch nhẵn hết phiền não lậu nghiệp. Và từ cái nền tảng tự thân, căn cơ nó tuyệt vời như thế, cho nên ông xác lập thành cái tính cách bất câu tiểu tiết của ông. Thế nào là xác lập bất câu tiểu tiết từ căn cơ sâu sắc như vậy? Ví dụ như Lục Tổ ngài bài bác cái chuyện là tối ngày cứ ngồi lừ đừ ngồi thiền. Ngài nói cái chuyện tu là từng sát na ăn trú được trong cái niệm bất động, chứ không có cái chuyện là phải ngồi thiền mới tu được. Thế nhưng mà thưa các vị, cũng dòng thiền của từ Lục Tổ trải ra, nhưng mà qua đến Hàn Quốc hay là qua đến Nhật Bản thì có những vị thiền sư người ta khai triển một pháp môn là chỉ cần ngồi thiền không thôi, không cần lễ bái, không cần tụng kinh, không cần đi làm nông vụ gì cả, anh cứ ngồi thiền cho tôi. Thế thì tùy theo cái trình độ của từng người, tức là cá tính của từng người, người ta khai thác. Có thể vị đó không có câu nệ gì về cái chuyện ngồi thiền, có thể vị kia không câu nệ gì về cái chuyện đi vào phố kiếm ăn. Nó khác nhau và hình thành những tính cách khác nhau do vì cái nội hàm thể ngộ của người ta nó khác nhau. Thế cho nên thưa các vị, mọi thứ nó đều từ hông ngực của chính tự thân ta, tức là từ cái năng lực tu tập thực sự của ta, chứ ta đừng bắt chước một ai cả. Mình như thế này là mình như thế này. Đừng bắt chước thiền sư rồi đạp hết những cái tiểu tiết, hay là không gìn giữ quy nghi mà thành công. Thưa không phải như thế. Và cái điều tốt nhất là điều gì? Thưa các vị, điều tốt nhất là chúng ta nên y cứ giáo nghĩa của Như Lai đã có mặt, đã được thời gian lọc lừa trải nghiệm 26 thế kỷ qua. An trú ngay pháp môn Như Lai hành trì là điều chắc ăn nhất, và không có loại trừ quy nghi tế hạnh phẩm cách của một người tu. Và Già Lam đã hình thành một cái truyền thống có mặt rất là lâu đời. Ta cũng không cần phải làm thêm cái tính chất gì cho nó kỳ lạ để thu hút Phật tử tín đồ cả. Hãy cứ bình thường sống một đời sống ông Tăng giản dị bình thường, giữ gìn pháp chế của Như Lai và tu theo truyền thống của Phật dạy là hay ho nhất. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư chúng ta muốn bàn đến đó là đừng dòm trong ống biếm trời xanh, mạc tương quản chiến biếm thương thương. Thương thương nghĩa là trời xanh nha. Cái thời của Tô Đông Pha có một cái tay cũng rất là kiệt liệt, đó là Vương An Thạch. Chắc các vị biết chứ hả? Một hôm Tô Đông Pha đọc thơ của Vương An Thạch, thấy hai câu thơ là Minh Nguyệt, Minh Nguyệt sân đầu chiếu, hoàng khuyển ngọa qua tâm. Mình ghi câu đó. Và hai con người này là hai bậc tài tuấn đương thời của thời nhà Nam Tống thì phải. Minh Nguyệt sân đầu chiếu. Hoàng khuyển ngọa qua tâm. Minh Nguyệt, nếu mình đọc đơn thuần á, Minh Nguyệt có nghĩa là trăng sáng, sơn đầu là đầu đỉnh núi, khiếu là kiêu. Và hoàng khuyển, hoàng là vàng, khuyển là chó. Hoàng khuyển ngọa qua tâm, ngọa tức là nằm giữa lòng của cánh hoa. Tô Đông Pha cười ngất, nói cái anh chàng này làm thơ cái chữ này thì sai bét với thực tế của đời sống, của hiện tượng thiên nhiên và hiện tượng của thực vật. Không hề có cái bông hoa nào nó lớn đến nỗi là con chó vàng nằm giữa lòng hoa được. Và không hề có cái chuyện trăng sáng mà nó kêu ở trên đầu núi bao giờ. Cho nên ảnh hạ bút quân sửa hai chữ này dùm cho Vương Thạch và đắc ý vô cùng. Đó là nhờ tao cho hai câu thơ này nó phổ biến ra ngoài vùng trời, thiên hạ cười cho mà thúi cái đầu. Ông sửa là Minh Nguyệt sơn đầu chiếu thì nó rất là hay, tức là trăng sáng soi trên đầu núi, hoàng khuyển ngọa qua âm, tức là dưới bóng hoa con chó vàng nó nằm. Và thưa các vị, sau đó thì Tô Đông Pha bị đài về miền Nam Trung Hoa, lưu lãng cho tới ngoài đảo Hải Nam bây giờ. Một hôm nhìn thấy có một con sâu nó ăn bông hoa rồi nó nằm nó ngủ giữa lòng hoa, hỏi chứ cái con sâu này tên là chi? Người ta nói con sâu này tên là hoàng khuyển. Ông nói ức trời, thế thì rõ ràng có con hoàng khuyển nó nằm giữa lòng hoa. Mỗi lần có trăng á, nghe cái tiếng chim kêu rã rít, nhất là những đêm trăng sáng, hỏi chứ cái tiếng chim gì nó kêu rất là hay vào những đêm trăng vậy? Người ta nói đó là con chim Minh Nguyệt, cứ mỗi lần trăng sáng là nó kêu thôi. Và trên đầu núi nè nó hót râm ran mỗi đêm trăng sáng. Ông nói thế thì ta tầm bậy rồi, rõ ràng là có Minh Nguyệt sân đầu chiếu, có con chim Minh Nguyệt nó hót ở trên đầu núi chứ. Và thưa các vị, do vậy cho nên Có khi cái khả năng trải nghiệm của mình là một, khả năng đi vào đời sống của mình, cái trải nghiệm của mình nó cạn, nó mỏng, mình không có đi ngang được hết những cái điều mắt thấy tai nghe, cho nên mình vội phẩm mình về người, nó rất là sai. Đó là nói chuyện đời thường thôi. Các vị mà muốn hiểu nhiều, không phải đọc trong sách không mà đủ hiểu, còn có những cái nó trong thực tế đời thường nữa chứ. Và thông thường thì chúng ta cứ nghĩ là khắp thiên hạ tập trung trong những cuốn sách và ta có quyền đọc nó, nhưng mà kỳ thực không phải như thế. Người muốn viết văn hay, thưa các vị, đều là những người đã từng du lịch rất là nhiều nơi. Đời sống của họ trải nghiệm giàu có vô cùng, họ có những cái xúc cảm sâu xa. Thế thì hai điều nó có mặt, một là từ tâm thức của họ trải ra, thứ hai là đời sống họ tiếp xúc với thực tiễn, cho nên họ có cái nhận định hoặc có những cái cảm xúc hoặc có những cái phê bình rất là chuẩn mực và chính xác. Còn nếu ta chưa đi ngang qua những điều như thế thì có khi những điều mình phê bình về người, phê bình về cảnh trí, phê bình về một dòng văn hóa có khi nó không có chuẩn mực đâu. Điều đó nó gợi ý cho chúng ta biết rằng có khi mình hay nhìn ống quảng, tức là nhìn qua cái ống tre để chê trời sao hèm vậy. Và kỳ thực tâm thức của chúng ta dường như ta tìm được mọi cách để chê những người mà nổi danh trong trần thế này. Mình hào phóng cái chuyện chê người, mà mình hà tiện cái chuyện khen người mới lạ. Và trong khi khen người ta có mất gì tiền của mình đâu, và chưa hề có một người nào giữa nhân gian này không đáng cho cái bị khen nha. Theo tôi thấy thế. Chưa hề có một người nào không có những điều hay hơn mình. Mình nhìn kỹ vào họ, tìm được cái hay của họ thì thấy họ hay hơn mình rất nhiều điều. Thế mà chừng như ta rất thích nhìn những cái gì để có thể khui ra làm xấu mặt họ, thì ta nhìn về điểm đó thôi. Mình cứ tưởng như là mình nói được một điều xấu người ta, cái mình tốt hơn người ta một chút, mà đâu phải vậy. Anh hãy làm cho đời sống anh tốt lên đi, chứ anh đâu cần phải hạ nhục bất cứ ai, mình đâu cần phải chà đạp bất cứ ai. Mình cứ làm cho đời sống mình vươn lên đi, rồi tự nhiên là cuộc đời mình nó thăng hoa thôi. Thế nhưng mà trong tâm thức chúng ta có điều rất ngược là như vậy. Và cái ý của Ngài Quyền Giác, Ngài muốn nói là đừng có nhìn trời xanh qua cái ống để rồi chê biếm mặt trời. Cái điều này nó quy chiếu lại cho chúng ta biết, ý thứ nhất là thế này: mắt đạo chưa mở, anh chưa thấu thoát tử sinh. Thế thì đừng có vội mà phe mẻ lè nhau phê bình, phẩm bình, chê trách gì bất cứ một vị thầy nào, một dòng tu nào, một truyền thống tâm linh nào cả. Chừng nào mắt đạo anh đã sáng, anh thấu thoát được tử sinh, anh nhìn thấu nghiệp thức ba đời của người, anh mới có quyền nói về người. Còn nếu mà mình chưa đạt đến trình độ này thì thưa các vị, mình là phàm phu trai, cho nên những cái điều mình nhìn người rất là sai trạch. Và mình cũng không có năng lực thăm dò vào tâm thức của các bậc thầy, cho nên những điều mình phê bình về người, nói về người nó cũng hoàn toàn không đúng nữa. Ví dụ như mình đến Già Lan kia, mình nghe thầy kia giảng một thời pháp, mình nói ồ, cái ông nói giảng pháp còn thua tôi nữa. Cái hiểu biết của ông có ngang như đó thôi. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, có khi không phải như vậy. Tại sao vậy? Tại vì trong hội trường như vậy, thính chúng như vậy, vị thầy họ phải nói như vậy thôi, họ không nói khác hơn được. Do vậy cho nên mình chưa chắc gì đoán định đúng cái trình độ tâm thức tu hành của từng người trên nhân thế này đâu. Có những người họ đứng trước mặt của các vị Phật tử, họ nói cuồn cuộn như nước chảy, nghe hay ho vô cùng, tưởng như một bậc thầy chứng ngộ. Thế nhưng mà nếu tình cờ các vị sống với vị thầy đó chừng 10 hôm, các vị gặp ổng nổi sân đùng đùng còn hơn là tương phi nữa, thế thì chừng đó mình tự nhiên mất niềm tin với Tam Bảo. Cho nên đừng bao giờ nhìn bất cứ ai và thẩm định về đời sống giá trị của người ta cả. Họ không hề lộ ra toàn bộ con người của họ cho các vị thấy đâu. Đó là người phàm thôi, họ đã không lộ rồi. Rồi sâu hơn người phàm,
thưa các vị, các bậc thánh các vị thăm dò vô cùng khó nữa. Tại sao vậy? Chừng như không hề có ông thánh nào vỗ ngực cho tôi là thánh. Chưa hề có vị Bồ Tát lớn nào xuất hiện giữa trần đời này để cho các vị biết ông đó là Bồ Tát đó. Từ khi ông gần chết, ông hé một chút hào quang cho các vị thấy để có niềm tin với Phật Pháp thôi. Chứ còn ông sống thì đố hề cài răng ông để ông nói được cái gì về ông đâu. Cho nên ta đừng nhìn qua cái ống tre để biến nhẽ trời xanh. Ý của câu đó là như vậy. Cái điều thứ ba nữa thưa các vị, nó rất là quan trọng là ta nhìn người qua cái tâm của ta nhìn thôi. Tức là tâm ta như thế nào, ta nhìn người như thế ấy. Ta nhìn người qua tâm thức của ta. Có nghĩa là gì? Mọi cái phán đoán về người, nhận xét về người, phê bình về người đều căn cứ trên cái nền của tâm thức ta để nhìn về người cả. Các vị là những người Phật tử, các vị nhìn đạo Phật bằng con mắt của người có cảm tình với đạo Phật. Các vị là người Kitô, các vị sẽ nhìn đạo Phật bằng cái nhìn của người Kitô. Rồi tâm thức của tôi nó tràn đầy phiền não bất an thì tôi nhìn ai tôi cũng thấy điều đó nơi họ cả. Tâm thức tôi mà nó tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy từ bi, trí tuệ thì tôi nhìn ai tôi cũng thấy thiên hạ đều có năng lực giống như tôi. Cho nên mọi phê bình của ta về người, điều thứ nhất là nó thể hiện tâm thức của ta. Nói như thế thì mình cẩn trọng. Nếu mà muốn che giấu cái phàm phu của mình một cách quá đáng thì mình nên khen chứ đừng bao giờ chê ai, thì còn bả mai giấu được thiên hạ. Còn các vị mở lời các vị chê thì người ta thấy tâm của các vị ngay. Và cái điều cuối cùng, vị liễu ngô kim vị quân quyết, cái câu cuối, ý thứ năm, tức là lời sát quyết của Quyền Giác. Ngài muốn nói điều gì với chúng ta? Thứ nhất, cái lời của bài Chứng Đạo Ca này nó thay cho cái đoạn Nhân Duyên ngộ đạo của Ngài lúc gặp Lục Tổ. Toàn bộ cái trình độ thể ngộ, cái trình độ chứng ngộ tâm thức của Ngài trải dài suốt 56 đoạn Chứng Đạo Ca để cho chúng ta biết. Đó là ý thứ nhất. Mình đọc vô lời viết của Ngài, biết được cái nội chứng của Ngài. Và thưa các vị, điều này nó rất là dễ hiểu. Đọc vô một tác phẩm thấy được một con người, có khả năng như thế không? Thưa có chứ. Tâm cảm của anh nó tràn đầy vi lụy, tràn đầy khổ ải, nó bị dày dò trong cuộc sống. Thế thì lời của anh từng lời nó nức nở và đau thương. Và người ta hè nhau làm một cái chuyện là coi Nguyễn Du như là thần thi, thánh thi gì. Nhưng mà thưa các vị, không có một tâm hồn nào đầy vi lụy như tâm hồn của Nguyễn Du cả. Nói thì mất lòng nhau nhưng mà kỳ thực nó là như thế. Nguyễn Du là Nguyễn Du chứ Nguyễn Du là thiền sư. Cái ma gì đó mà bài đặt nói Nguyễn Du là thiền sư. Làm như cái ông nào nói được bài kệ hay hay đó là thiền sư ư. Do vậy cho nên thưa các vị, lời là người, lời biểu hiện tâm thức của người. Lòng của anh mà nó tràn đầy u uất, những cái buồn phiền khổ sở trong cuộc đời, nó trải ra trên trang giấy, người ta đọc vào thấy được tâm thức của anh ngay. Thế thì đọc vào Chứng Đạo Ca thấy được tâm Ngài Quyền Giác. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, Chứng Đạo Ca này nó có năng lực là giải nghi cho người tu chúng ta. Trên cái tiến trình tu, có khi cái niềm tin đối với tự tâm mình nó chưa đủ vững. Thế thì những cái lời này nó có năng lực, nó làm cho những nghi ngờ của chúng ta tan biến đi. Và người nào đã ít nhiều thể ngộ được đạo và có công phu hành trì, thưa các vị, thì lời của bài Chứng Đạo Ca này giúp chúng ta rất là lớn để chúng ta xác tín được niềm tin của chúng ta. Rồi ý thứ ba thưa các vị, ngoài cái giải nghi có cái ý mà mình vừa nói, đó là xác tín và củng cố niềm tin. Mình mở được con mắt Pháp, đọc vô những lời của Ngài Quyền Giác trong Chứng Đạo Ca này, hai điều nó có mặt là cái niềm tin của chúng ta được xác lập mạnh mẽ hơn. Và niềm tin đối với tự tâm chúng ta nó vững chắc như kim cương bất hoại. Đó là hai điều trong cái đoạn Chứng Đạo Ca này tặng cho chúng ta. Cho nên Ngài có một câu quả quyết cuối, đó là vị tín ngô kim vị quân quyết. Ai mà chưa có niềm tin rõ ràng, chắc thực thì ta vì ông mà xác định cho niềm tin của ông có mặt vững chắc. Và cuối cùng chúng ta có một vài cái ý tổng kết về cái bài chứng đạo ca nơi đây. Mình đưa ra vài ý ra. Ý thứ nhất đó là ngôn ngữ thi ca thiền không dễ thấu đạt. Thưa các vị, lời thi ca nhân thế chúng ta thưởng lãm được cũng không phải là chuyện dễ, do vì người ta cô động cái ngôn từ sử dụng bình thường lại thành một câu rất là ngắn. Nó ngắn nhưng mà nó có một cái nội hàm rất là nhiều nghĩa trong một cái câu thơ. Điều thứ hai, tâm thức của mình nó ở bình nguyên, còn tâm thức của những nhà thơ có khi nó ở trên đỉnh núi, nó có sự cách biệt về cái trình độ cảm nghiệm. Cho nên hiểu được thi ca không phải là chuyện đùa. Thế mà rồi, cái tầng thứ hai là ngôn ngữ thi ca thiền, thưa các vị, nó là một loại ngôn ngữ cô động nhất trong những loại ngôn ngữ thi kệ thi ca. Và thậm chí người ta có một cái định nghĩa, đó là đầu tiên văn học Phật giáo Đại Thừa có mặt từ thi ca trước, từ những kệ tụng trước. Từ sau đó, do vì cái đặc tính của kệ tụng nó quá ư là cô động, cho nên người ta lại giải thích nó ra, viết nó lại bằng một thể loại văn trường hàn cho nó đủ dễ hiểu. Thế thì một bài thơ thôi, người ta có thể viết một bài giảng văn về một bài thơ. Và thưa các vị, giá trị nó cũng bằng với một đoạn thi ca, tức là nó cũng có khả năng đánh động được lòng người, nhưng mà phải mất tới nhiều trang giấy mới nói được cái ý của bốn câu thơ. Thế thì ngôn ngữ thi ca nó là một loại ngôn ngữ rất là cô động, nó đầy cảm tính trong đó, nó đầy những cái chiều kích, có khi rất là đa chiều, người ta khó thâm đạt vô là như vậy. Do gì? Trình độ của mình với trình độ của những thi sĩ nó không có tương đồng nhau. Cái cảm nghiệm của họ nó có chiều sâu hơn ta, nó có chiều cao hơn ta. Còn cảm nghiệm của ta thì chỉ có thể cảm nghiệm được ngôn ngữ bình thường thôi. Thế thì từ lĩnh vực thi ca nhân thế bước vô lĩnh vực thi ca của đạo, nó còn là một tầng khác nhau, nó có những chân trời rất là khác nhau. Cho nên ngôn ngữ thi ca, nhất là thi ca thiền, khó thấu đạt vô cùng chứ không phải dễ. Thế cho nên mình đi vào tác phẩm này không có nghĩa là mình học như thế này là xong. Các vị phải làm cho tác phẩm này, những lời thơ này nó thấm vào từng tế bào máu của các vị, nghiền ngẫm nó mỗi câu như một công án, và có thể đem một câu để ứng dụng trong sự tu của chúng ta cũng được. Ví dụ như một câu rất hay là bất ly đương xứ thường tạm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến đó. Cái năng lực tuệ giác hay là cái tâm Phật bất động, hay là cái con người chân thật của các vị, nó chưa hề rời các vị trong một phút giây nào cả. Ngay bây giờ và ngay ở đây, nó có mặt trong từng sát na, trong cái nheo mắt nhướng mày thở vào thở ra của các vị. Thưa các vị, mình đang nói về vấn đề chiều sâu của những lời thơ. Và trong đây, trong bài chứng đạo ca này, mình học qua mất hết mấy năm. Thế nhưng mà chưa chắc mình đã nói được điều gì trùng hợp với Ngài Quyền Giác. Mình giải thích theo ý mình thôi, thưa các vị. Thậm chí có những câu mà chúng ta học thuộc rồi, chúng ta lấy nó làm công phu hành trì cũng được. Ví dụ như bất ly đương xứ thường đạm nhiên, mít tích ti quân bất khả kiến. Chỉ cái gì nơi chính các vị? Chỉ cái tâm Phật bất động không sinh không diệt nơi chính các vị. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, từng sát na, cái nhận biết nó luôn theo chân các vị chưa hề rời. Mà ta tìm thì nó biến mất. Tại vì tìm là khởi tâm chạy đi đâu, trong khi an trú ngay sát na hiện tiền, liễu ngộ được cái nhận biết thường hằng có mặt nơi anh, chính là cái trạng thái tâm vô sinh bất diệt. Thì sống ngang nơi đây đủ rồi, ngang nơi đây đủ làm thánh rồi, ngang nơi đây đủ loại trừ phiền não liền thôi. Rồi ngang nơi đây, thưa các vị có thể nghiễm nhiên sống như thế cho tới cuối đời, tuyên bố là sinh đã tận, thảm hành đã thành được rồi đó. Và chuyện này không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện nói trên thi ca thôi, mà phải sống thực. Thế thì thưa các vị, ngôn ngữ thi ca nó có cái chiều sâu của nó, có thể dẫn chúng ta đạt đạo. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là cái con đường chánh quán rất là cần. Chúng ta có thể ngộ được đạo, có được một giây phút mở được con mắt chánh pháp, thấy được tâm bất sinh bất diệt. Thế nhưng mà Thưa các vị, là nghiệp thức của chúng ta đều giống nhau, đó là phiền não nhiều đời chồng chất rất là dày trên cái vùng trời tâm thức. Cho nên người xưa ngộ là xong, còn chúng ta thì thấy được ánh sáng đạo nhưng mà vẫn chưa xong, do vì mình nhớ thì ít mà quên thì nhiều. Mình nhớ cái nhận biết là mình thì nó ít, mà mình đồng nhất mình vào thân và vui buồn vào sự suy nghĩ thì dường như cả một ngày thoáng chốc mình mới nhớ mà thôi. Cho nên cái con đường thực tập theo Đức Thế Tôn dạy để hành trì từ căn bản nó rất là cần thiết. Và người xưa cũng không thể loại trừ được con đường này. Đốn ngộ rồi phải tiệm tu mất 10 năm, 20 năm. Thậm chí Lục Tổ Huệ Năng cũng phải tiệm tu mất bao nhiêu năm? 16 năm ẩn cư trong nhóm thợ săn, thưa các vị. Và thậm chí có những người ngộ đạo từ năm 30 tuổi mà tới 70 tuổi mới dám tuyên bố rằng mình đã thông dong. Thế thì mất bao nhiêu năm? 40 năm trên cuộc đời lang thang hành cước. Thế thì thưa các vị, cái con đường này có hai điều. Điều thứ nhất là các vị phải thấu lý, nó rất là cần. Tại vì mình thấu đạt được lý thì mình có niềm tin thôi, mình không có bị tà pháp dụ hoặc. Bằng không thì ai nói là vô thượng sư là mình nghe rối hết. Và chúng ta đã bị lường gạt cái chuyện này rất là nhiều đời kiếp, chứ không phải mới đời kiếp này. Và người ta đủ mọi cách để lừa bịp chúng ta. Cho nên các vị thấu đạt được lý thì các vị tự nhiên có niềm tin vững chắc và không bị bất cứ một pháp môn tà mỹ nào lừa bịp các vị cả. Cho nên điều thứ nhất là chúng ta thấu lý thì có niềm tin nơi chánh pháp. Thứ hai, niềm tin ngay nơi tự thân của ta. Không có con đường nào khác ngoài con đường quay về tâm để tu cả. Và không có gì lai chuyển được các vị cả. Và không có bị bất cứ một cái điều gì làm cho các vị thối bồ đề tâm. Ta mà chưa thấu đạt lý thì có thể thối bồ đề tâm rất là dễ. Tại vì Phật Pháp bên ngoài nó như bốn mùa thôi. Đời sống của tăng đoàn trong quá khứ cũng có những người mã lị, thì đời sống tăng đoàn hiện tại với cái tình trạng tu tập của Già Lam Tự Viện có khi chúng ta cũng dễ mất bồ đề tâm. Thế nhưng mà các vị đạt lý rồi thì thưa các vị, đạo Phật như thế nào là chuyện của đạo Phật, chư tăng tu như thế nào là chuyện của chư tăng, không dính gì với các vị cả. Các vị có niềm tin vững chắc nơi chánh pháp, các vị tu thì các vị vượt thoát phiền não khổ đau, chứ không phải tu dùm ai cả. Tu là cái lợi ích nó đến với các vị, cho nên ta không hề mất niềm tin với chánh pháp. Còn mình chưa có chánh kiến thì mình có thể mất niềm tin rất là dễ. Mình sống bằng cảm tính thì vui ở buồn đi, thích thì đi chùa, thích thì nghe pháp, không thích thì mình ở nhà thôi. Nhưng mà các vị đạt lý được, các vị có niềm tin với chánh pháp thì thưa các vị, không hề có cái gì làm lai chuyển lòng các vị đối với Tam Bảo cả. Nó lạ là như vậy. Còn mình chưa thấu đạt lý thì mình cuồng nhiệt tới chùa, nhưng mà thưa các vị, 37-21 ngày có khi gặp cái gì đó buồn chán, cầu không linh cái mình quay lưng lại với Phật thôi. Thế cho nên cái quan trọng là thấu đạt được lý, thể nghiệm được cái gì là tâm Phật không sinh không diệt nơi các vị. Ý thứ hai rất là quan trọng là cái con đường hành trì của các vị. Bồ Tát thất địa mà không có rời cái phương tiện tu tập nha. Dù tu không vô tướng vô tác, thế nhưng mà mọi phương tiện hành đạo đều đi vô hết. Bố thí, cúng dường, trì trai, giữ giới, làm tất cả thiện nghiệp. Bồ Tát thập địa, tức là đăng địa rồi, đi vào địa vị thứ bảy, tức là viễn hành địa. Thế mà vẫn còn không dám bỏ một phương tiện pháp nào. Thế thì chúng ta, dù các vị đạt được lý, dù các vị ngộ được đạo, thế nhưng mà con đường phải làm đó là chúng ta phải hành trì thôi à. Tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh và thời khóa nghiêm túc, và giữ cái sinh hoạt bình thường như thế thì mới thành đạt viên mãn được cái con đường tu tập thôi. Không hề có con chim nào chỉ có một cánh mà bay được. Không hề có một pháp môn nào chỉ thuần một pháp mà có thể thành tựu được. Và thiền tông cũng thế, thưa các vị. Ngộ đạo, nhưng mà con đường tiệm tu nó rất là cần xây dựng cái sự tu tập từ căn bản của các vị đi lên. Và người ta cứ bài bác kinh văn tiểu thừa, thưa các vị, đọc vô những lời kinh của văn học A Hàm, thấy Đức Thế Tôn đại từ mẫn á. Ngài dạy những cái căn bản để cho tỳ kheo hành trì: thở vô, biết đang thở vô. Thế thì các vị hình dung đi, thậm chí bậc Đại Giác Thế Tôn và các vị A-la-hán, các vị căn cơ tuyệt vời đương thời vẫn phải dạy những pháp môn hành trì cực kỳ căn bản như thế. Cho nên thấu lý nhưng mà phải hành trì từ những bước cực kỳ căn bản. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ. Ý thứ ba là khổ công phu. Không hề có một quả giác ngộ nào trời cho các vị cả. Và giảng gì một điều giữa nhân thế này, nói ngay đất Mỹ này thôi, không hề có món gì không có thuế cả. Miếng giấy các vị lau miệng, miếng nước các vị uống đều có tiền thuế trong đó cả. Và món quà càng quý bao nhiêu, giá trị lớn bao nhiêu thì tiền càng nhiều bao nhiêu. Tôi cứ đùa với mấy thầy, tôi nói là cả đời tôi xài, thứ nhất là đồ thiệt tốt, thứ hai đồ thật bền, thứ ba là không tốn tiền tôi mới xài, chứ tốn tiền đừng hòng tôi xài mất công. Mà làm gì có chuyện đó trên trần gian thưa các vị. Thứ nào tốt thì tiền phải nhiều. Đó là mình nói đùa thôi, nhưng mà kỳ thực trong đời sống bình thường hay trong đời sống tâm linh cũng thế. Các vị không có đầu tư năng lực của các vị trọn vẹn trong các công trình tu thì đừng hòng thành đạt được an lạc, thành đạt được giác ngộ gì cho mất công. Cái công phu các vị bỏ ra bao nhiêu thì món quà đó hồi báo lại xứng đáng với công phu của các vị bấy nhiêu. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Mình đừng tưởng cái chuyện giác ngộ đó là chuyện trời cho. Bằng nàng nơi tự tâm của các vị có năng lực giác ngộ sẵn rồi đó, có Đức Phật đang ngồi ở nơi đó. Thế nhưng mà làm hiển lộ không phải là cái chuyện lười biếng mà chúng ta có thể làm cho Phật chúng ta hiển lộ được đâu. Cho nên khổ công phu đó là cái từ rất là chuẩn mực. Công phu hành trì vô cùng cay đắng, chứ không phải là chuyện giản dị đâu. Mình mới tu 2-3 bữa, mình mong muốn rằng phiền não mình nó lặng đi, mong muốn rằng mình sống được với đạo, thì thưa chuyện đó dường như không hề có. Và cái ý thứ tư cuối cùng, mình mượn một câu của Ngài Tuệ Trung, đó là diệu khúc bản lai tu cử sướng. Có nghĩa là gì?
Câu thơ này rất là hay.
Tức là cái khúc hát màu nhiệm có mặt ngay nơi hình hài, ngay nơi tâm thức của anh hãy hát lên đi. Cái năng lực Phật nó đã có sẵn trong anh rồi, cái năng lực cố gắng hành trì hoặc là cái ý chí rất là dũng mãnh nâng anh dậy để anh bước vào quả vị thánh cũng có nơi anh. Tức là anh không thiếu thứ gì cả. Cái đàn đã có sẵn trong anh, bây giờ anh hãy lên dây và anh hãy đánh nó đi, nó sẽ có những nhạc khúc rất là du dương có mặt ngay nơi thân tâm anh. Thưa các vị, nếu các vị để cho nó ngủ ngầm, các vị không có mời gọi, không có làm cho nó thức giác được, thế thì nghìn đời mất một đời và mất nhiều đời. Các vị tân quý đời sống rất là hiếm quý của chúng ta có mặt giữa trần đời, thì các vị biết làm thế nào để dựng dậy đời sống của chúng ta để thành đạt được con đường giác ngộ. Và mọi cái điều kiện nó không phải ở bên ngoài, mọi điều kiện đã có trong tự thân của từng người. Năng lực giác ngộ có trong tự thân của các vị. Khả năng thực tập để thành thánh nó cũng đã có sẵn trong các vị. Mọi cơ duyên bên ngoài đều có khả năng tác động để các vị quay về nhận ra được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt nơi chính hình hài năm uẩn của các vị. Thế thì cái việc còn lại, cái việc cần phải làm đó là tự mình hãy lên đường đi. Câu này nếu nói gọn đó là các vị hãy lên đường thôi, chứ không ai lên đường giùm ta cả. Các vị hãy ăn đi rồi các vị no, các vị hãy thở đi rồi các vị sống. Không có một Đức Thế Tôn, một vị thần linh hay một vị đạo sư nào thở giùm ta, bước giùm ta, thành đạo giùm ta cả. Ta tự có trách nhiệm về đời sống của chính ta thôi. Và thưa các vị là rất là mừng hôm nay chúng ta cũng tổng kết được cái bài Chứng Đạo Ca. Chúng ta đã học Chứng Đạo Ca từ buổi học đầu 23 tháng 8, tới năm nay vị chi là hơn 2 năm, phải không? Quá giỏi. Và cái điều rất là mừng là tôi cứ tưởng là học nửa chừng bỏ cuộc, hóa ra cũng vẫn duy trì được cái lớp học qua gần đó tháng 5. Và cuối cùng một lời khen tặng đó là nếu không có các vị thì tác phẩm Chứng Đạo Ca này không thể học xong. Cho nên xin trước tiên là cảm ơn Long Thần Hộ Pháp đã gia hộ để chúng ta có một lớp học cho tới hôm nay. Thứ hai là mong rằng qua gần ấy buổi học, tôi truyền đạt được những cái điều để các vị thể ngộ được tâm Phật bất sinh nơi chính các vị. Và điều thứ ba mong mỏi đó là chúng ta đã có duyên gặp nhau nơi đạo tràng này và những nơi đạo tràng khác, cùng là những pháp lữ tu tập với nhau. Mong rằng cái công trình tu tập của các vị sớm thành tựu viên mãn để làm cho chánh pháp bền bỉ có mặt giữa nhân gian. Và mong rằng các vị đủ thông minh lợi dụng một kiếp sống của chính mình làm hoàn thiện cái tính cách Phật nơi chính mình. Bằng không thì trong cuộc sanh tử nối dài, có khi chúng ta không có cơ duyên gặp lại, không có cơ duyên học lại chứng đạo ca nữa đâu. Và đây là lần thứ hai chúng ta học chứng đạo ca, lần đầu ở Việt Nam, đây là lần thứ hai ở Mỹ Quốc. Và tôi nghĩ đây tới cuối cuộc đời thì tôi cũng không có gan đem chứng đạo ca ra để dạy một đạo tràng nào khác nữa đâu. Và trước khi chúng ta hồi hướng, cầu hồng ân tam bảo gia hộ sẽ hiện tiền thính chúng có niềm tin vững chắc nơi tâm Phật bất động của chính các vị để thành tựu viên mãn được giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Món quà rất là mừng là cũng có một người và học thuộc lòng, cũng an ủi được chút cho thôi. Học qua bao nhiêu năm không ai thuộc hết chuyện cũng buồn. Xin cảm ơn chị Tuệ Hiền. Thôi giờ mình hồi hướng rồi đã. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.